Long xà diễn nghĩa, chương 290, cảnh giới cao nhất của vũ khí nóng. Góc truyện audio.com. Ai, cô không cần đi, ta phải tự mình đi về nước một chuyến. Ta có được sự mẫn cảm tránh né nguy hiểm. Nhiệm vụ của cô cũng rất gian khổ. Được rồi, đường môn chúng ta từ trước tới nay. Nhiệm vụ gian khổ nhất vẫn đặt ở trên người những người lãnh đạo châu Âu các ngươi. Tại Indonesia. Đường Tử Trần lời nói dịu dàng cự tuyệt đề nghị đi đại lục của Mỹ nữ tóc vàng cao to người Đức Yến Ni này. Khăng khăng mình phải về nước, nhưng mà, hội trưởng, Yến Ni còn muốn khuyên can. Thế nhưng thấy Đường Tử Trần lắc lư một ngón tay, biết hội trưởng chủ ý đã định, mình khuyên bảo cũng vô dụng, đành thôi không nói gì nữa. Yến Ni, chuyện này không nên nhiều lời. Thực ra lần này ta gọi cô tới Nam Dương. Không đơn giản là muốn quản lý lực lượng vũ trang của đường môn Philippines. Trọng yếu hơn là muốn hỏi cô, trước kia chúng ta lập kế hoạch lôi kéo một nhóm chuyên gia vật lý hạt nhân nhị lưu. Bây giờ không biết ra sao, có thể một lần đem toàn bộ bọn họ rời đến bên trong căn cứ Phi Châu của chúng ta hay không? Về tư liệu của những người mới này, vẫn là do cô nắm giữ, lần này ta muốn tự mình chủ trì phần công việc này. Đường Tử Trần nói tuy rằng bình thản, nhưng mà nếu như câu nói này được các tổ chức gián điệp của các quốc gia nghe trộm được, nhất định sẽ bí mật dâng lên sóng to gió lớn. Bây giờ sợ rằng vẫn chưa được. Yến Ni lắc đầu. Chúng ta tuy đã khống chế hai nước nhỏ ở châu Phi, các loại thiết bị phần cứng đã âm thầm chuẩn bị cho tốt. Thế nhưng đối với thí nghiệm còn có một khoảng cách rất lớn. Hơn nữa một khi thí nghiệm thành công, áp lực của đường môn chúng ta, khẳng định sẽ phi thường lớn, làm không được thì tai ương ngập đầu. Quốc gia này, tuyệt đối sẽ không cho phép chúng ta thí nghiệm, cho dù là bây giờ. Nếu như kế hoạch của chúng ta bại lộ, sợ rằng toàn bộ đường môn, cũng sẽ tai ương ngập đầu như thường. Yến Ni đột nhiên có chút khẩn trương, rất sợ người khác nghe thấy. Đè thấp thanh, âm rất nhiều, dùng giọng nói rất lo sợ nói với Đường Tử Trần. Trần tỷ, ta thực ra vẫn cảm thấy cái kế hoạch này của cô có chút quá mạo hiểm. Cho dù không có quân sự hạt nhân, đường môn chúng ta cũng vẫn là tổ chức nhất lưu trên thế giới như thường. Tại Nam Dương có vũ trang mấy nghìn người của chính mình. Tại vùng Trung Đông, Châu Phi, Nam Mỹ, Bắc Mỹ. Đều có lực lượng vũ trang trên vạn người của chính mình. Còn có các loại buôn bán, tài sản khổng lồ kho bạc bí mật của mình. Còn có các loại cơ quan gián điệp, tại châu Phi khống chế rất nhiều chỉ yến sĩ lính đánh thuê. Kho súng ống đạn dược, chúng ta độc quyền trên 3% buôn bán súng ống đạn dược của chợ đen quốc tế. Lũng đoạn buôn bán 10, chất có hại của quốc tế, còn có buôn bán vật liệu gỗ. Quặng thô, dầu mỏ, than đá các loại nguyên liệu công nghiệp của châu Phi, đường môn chúng ta, bây giờ hàng năm có tổng lợi nhuận cao tới hơn 1.000 tỷ euro. Tất cả tổng tài sản càng tiếp cận cả vạn tỷ euro. Đây là một đế quốc khổng lồ cỡ nào? Người hà tất phải mạo hiểm như vậy? Đường Tử Trần lắc đầu. Trên thế giới này không đế quốc vĩnh hằng. Thế kỷ 19 gia tộc người Do Thái. Gia tộc Rothschild, đó là một đế quốc thương nghiệp khổng lồ cỡ nào, khống chế tài sản đạt hơn 50 vạn tỷ đô la, so với đường môn chúng ta còn muốn lợi hại hơn nhiều. Thế nhưng qua hai cuộc chiến tranh, một đế quốc thương nghiệp lớn như vậy, đã bị các quốc gia chia cắt, bây giờ cái gia tộc này tuy rằng vẫn còn tài sản khổng lồ. Thế nhưng đã kém xa không bằng năm đó, đường môn chúng ta bây giờ càng phong quang. Cũng chính là thịt béo càng nhiều, đến lúc đó càng có giá trị xâm lược, lấy thế lực bây giờ của đường môn chúng ta, sợ rằng không thế lực nào có thể xâm lược chúng ta đi. Cho dù nói sao, chúng ta cũng có thể cá chết lưới rách. Hơn nữa, năm đó Rothschild Đức tan rã, là bởi vì hai cuộc chiến tranh làm ra, các quốc gia đều bởi vì chỉ yến tranh, cướp giật tài nguyên, mới phân cắt con cá lớn này. Bây giờ vũ khí hạt nhân, thế chỉ yến lần thứ ba hẳn là đánh nổi, muốn đem chúng ta đường môn làm khối thịt, không có cái thiên thời kia Yến Ni dùng chính là tiếng phổ thông lưu loát của tiếng Trung. Thậm chí cả thành ngữ đều vận dụng vừa đúng, tuyệt đối không thua gì Uất Tần Đường Liên Khê năm đó. Không có chiến tranh quy mô lớn là không sai. Thế nhưng Yến Ni ngươi đừng quên, còn có khủng hoảng kinh tế. Đường Tử Trần lắc đầu, lần này khủng hoảng kinh tế đã làm trong lòng ta xuất hiện một tia báo động. Đường môn chúng ta tuy rằng thế lực lớn, nhưng tổng binh lực tăng lên cũng không vượt quá 5 vạn người, nhưng lại phân tán các nơi trên thế giới. So với binh lực của bất luận một quốc gia nào cũng đều không bằng. Dù sao chúng ta chỉ là một tổ chức lớn một chút, không phải quốc gia, tính ra, các đại gia tộc của Âu Mỹ này, các tập đoàn tài chính lớn huấn luyện lính đánh thuê, cũng không ít so với đường môn chúng ta. Luận vũ khí tinh xảo, càng chỉ hơn chứ không kém. Nếu như bọn họ nhất trí liên hợp lại, đối phó đường môn chúng ta, đường môn chúng ta cũng sẽ thiệt thòi lớn. Thế nhưng, đường môn chúng ta cùng rất nhiều tập đoàn tài chính lớn của châu Âu vẫn duy trì buôn bán qua lại tốt đẹp. Tuy rằng trên thế giới này, chỉ lợi ích vĩnh viễn, không bằng hữu vĩnh viễn. Thế nhưng nếu như một khi kế hoạch thí nghiệm của chúng ta bại lộ, chỉ sợ bọn họ thực sự đều muốn đối địch với đường môn chúng ta. Yến Ni trầm mặc một chút, loại kế hoạch này nhất định phải tiến hành tiếp nữa. May ra thời gian có thể kéo dài một chút, hành động càng bí ẩn một chút, kéo dài càng lâu một chút. Mí mắt Đường Tử Trần hạ xuống. Lông mi bao trùm mí mắt, được rồi, về chuyện này, cô không phải nhiều lời. Từ hôm nay trở đi, một số tư liệu của kế hoạch thí nghiệm này của đường môn đều toàn quyền giao cho ta, do ta tới phụ trách tất cả. Có điều là cô cũng nói đúng, kế hoạch này của ta tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không mà nói, đường môn chúng ta thật sự chịu tai ương ngập đầu. Người biết đến chuyện này càng ít càng tốt. Còn nữa, giúp ta an bài một chút, buổi chỉ yêu ngày hôm nay, ta sẽ lên đường quay về đại lục, tất cả nghe ngài phân phó. Yến Ni gật đầu. Trong sân vận động, Ba Lập Minh tuy rằng trong lòng tràn ngập sát khí, nhưng không động thủ. Hắn tuy rằng là ba điên, nhưng cũng không phải ba ngu xuẩn. Trước mắt Triệu Quang Vinh cùng Lâm Đình Phong này tuyệt đối là một phía. Bằng không, vừa rồi Lâm Đình Phong một kiếm đâm tới, rõ ràng là khuyên can, nhưng đã dùng ám của băng thiêu, mũi kiếm đâm tới dưới lỗ tai của mình. Nếu như là Triệu Quang Vinh cùng Lâm Đình Phong cùng tiến lên, Ba Lập Minh tự tin lấy một đánh hai, cũng sẽ không bị thua. Tuy rằng nói xong quyền khó địch bốn tay, nhưng Lâm Đình Phong cũng không có công phu bão đan, mà người hắn cũng đã đến cảnh giới đạp đấu bố cương. Lấy một địch hai, hắn cũng không phải không có phần thẳng. Thế nhưng, bây giờ trong tay Lâm Đình Phong có kiếm, vũ khí, Ba Lập Minh tuy rằng luyện kim trung cháo chịu được ngạnh công, nhưng cũng chỉ là kháng được tấn công của một số đồ vật khí cụ cùn như côn bảng, thiết chùy, bản chuyên, quyền cước. Đối với lợi khí bén nhọn, chính lớ bất lực, huống chi đối phương chính là một nhân vật cấp bậc tông sư sử dụng kiếm. Nếu như là đồ đệ giang hải của hắn, lão ba tuyệt đối tự tin thi triển ra cầm nã thủ tay không đoạt kiếm. Thế nhưng đối mặt Lâm Đình Phong, lão ba cảm thấy quá nguy hiểm, tay không đoạt kiếm rất có thể cả ngón tay mình cũng bị gọt mất. Một kiếm tới trong tay một cao thủ kiếm thuật, chính lớ như hổ thêm cánh. Lâm Đình Phong có kiếm, thậm chí dám cùng Đường Tử Trần đơn đấu. Năm đó lúc tại Hàn Quốc, Lưu Thanh cầm trong tay Tử Ngọ Uyên Ương Việt của Bát Quái Môn chống lại bàn tay Trần của Vương Siêu, cũng không phải sẽ không có một chút phần thắng. Một cao thủ kiếm thuật luyện đến ám kình, chống lại hóa kình cao thủ, cũng tuyệt đối là cầm kiếm chiếm tiện nghi. Năm đó Vương Siêu ở Bắc Kinh, tuy rằng luyện thành hóa kình, thế nhưng chống lại Giang Hải Khiêu Chỉ Yến, vẫn như cũ là phải tấn công liên tục, không cho đối phương rút thanh kiếm. Nếu không, Vương Siêu phải thua không thể nghi ngờ. Lão ba, quên đi, ngày hôm nay là cái chỗ nào? Cho ta một chút thể diện, các ngươi đều là võ thuật đại sư thành danh, trước mặt công chúng, là cần phải chú ý chút hình tượng khí độ. Liễu Tuấn Hoa cuối cùng cũng thở dài một hơi, khẩn trương bắt đầu hòa giải. Cùng lúc đó, dư quang của con mắt hắn quét khắp toàn trường, mong muốn tìm ra hình bóng của Vương Siêu. Nhưng hắn phải thất vọng rồi. Một người phù hợp tướng mạo, vóc người, khí chất của Vương Siêu cũng không. Lẽ nào Vương Siêu bay trên trời chui xuống đất, Ngô Văn Huy phái người tới đều tìm không được hắn. Liễu Tuấn Hoa vừa may mắn, vừa kinh ngạc, lần này may mà Vương Siêu không bị phát hiện, bằng không tại hiện trường xảy ra việc xung đột chảy máu. Cuộc đời chính trị của hắn cũng coi như xong, hậu đài lớn nữa cũng không che giấu được. Hắc hắc, Ba Lập Minh quay về Triệu Quang Vinh cùng Lâm Đình Phong nở một nụ cười. Một cỗ khí tức dữ tợn to lớn đập vào tới mặt. Liền ngay cả người bên cạnh cũng cảm thấy được hàn ý sâu sắc. Sử đụng kiếm, chúng ta đấu thương gậy một chút, cũng là hai người các ngươi cùng tiến lên, dám lập giấy sinh tử không? Ba Lập Minh sau khi cười xong, đã ném ra một câu nói như thế ra. Ý tứ những lời này của Ba Lập Minh, ở đây chỉ cần là người luyện quyền, đều hiểu, cho ta một cây thương to hoặc là một cây gậy, ta sẽ một mình đấu với hai người các ngươi, ai sợ các ngươi sử dụng kiếm, tốt, chờ lần này sau khi đánh giặc ngoài xong, một mình ta sử dụng kiếm, tiếp thương bổng của ngươi, định một ngày đi. Lâm Đình Phong cười ha ha, không chút nào tỏ ra yếu kém, tại một chỗ như thế này. Hắn cho dù chết cũng muốn phải cứng rắn chống lại. Có điều là hắn dù sao cũng dâu hoạt, đem chuyện kéo dài một tới hai tháng sau khi đại hội võ đạo kết thúc. Về phần trong thời gian này, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì? Tuy rằng sau khi xem qua Triệu Quang Vinh cùng Ba Lập Minh luận võ, biết mình không phải đối thủ của Ba Lập Minh, thế nhưng miệng Lâm Đình Phong so với vịt chết còn muốn cứng hơn. Hắc hắc, Ba Lập Minh lại cười, xoay người đi, trong lòng hắn đã nôi lén sát khí, quyết định chờ sau khi đại hội võ đạo lần này kết thúc. Liền một thương đâm, chết thằng cha này, nhất là bây giờ đâm chết hắn cũng không thích hợp, chờ sau khi chấm dứt, mình cũng ra đường môn ngoại quốc cho tiện. Ba Lập Minh vừa đi, trong nơi sân cũng không rõ ngọn nguồn của náo động. Liễu Tuấn Hoa lập tức hạ mệnh lệnh cho nhân viên công tác xung quanh nghỉ ngơi và hồi phục sân bãi, duy trì liên tục, không tới 10 phút, toàn bộ sân lại khôi phục trật tự ban đầu, giống như cao thủ luận võ vừa rồi, bất quá là một hồi quậy phá nhỏ mà thôi. Đại đa số người ở đây lại quan tâm đến đọ sức quyết liệt của Hoắc Linh Nhi. Lạc Tiểu Manh, thế nào, vừa nhìn một hồi hai người đánh một trận thật là tốt. Hai người các ngươi, có hứng thú đánh lại một hồi hay không? Lạc Tiểu Manh, trong tay sư phụ của ngươi có kiếm, ngươi trong tay không có kiếm. Đối phó hai người các ngươi, ta nghĩ ta vẫn có thể ứng phó được. Cùng lên đi, Hoắc Linh Nhi lại nhắc tới chuyện 30 phút trước kia. Nàng nhằm vào tự nhiên là Lạc Tiểu Manh cùng Vương Hồng Cát. Vương Hồng Cát chỉ là nói một câu, chờ mong cùng sư phụ của ngươi đánh một trận. Nguồn choang, com, nói xong, hắn xoay người đã đi, lưu lại cho Hoắc Linh Nhi một cái gáy. Khí độ như vậy, ngay cả Vương Siêu ở một bên ẩn nấp quan sát cũng thấy rất khá. Sau khi Hoắc Linh Nhi thấy hắn đi xuống dưới, bên người còn mang theo hai tiểu hài tử, một nam một nữ hơn 10 tuổi. Suy đoán ác ý một cái, hai tiểu hài tử này sẽ không phải là con trai cùng con gái hắn chứ? Hừ, hãy bời lời nhảm nhí đi, đối phó ngươi, một mình ta là đủ rồi. Lạc Tiểu Manh lạnh lùng nói, sư phụ của ngươi lợi hại, không hẳn ngươi hiện tại lợi hại hay không lợi hại, thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Tiểu cô nương, Hoắc Linh Nhi cởi giày của mình, một đôi chân ngọc trắng bóng trong suốt trần trụi, đi vào giữa sàn, đồng thời quay về Lạc Tiểu Manh ngoắc đầu ngón tay. Lạc Tiểu Manh vừa lên trận, Hoắc Linh Nhi liền di chuyển, cước bộ khẽ động tiến về phía trước, thân thể làm một thế bổ nhào. Một cỗ khí tức xảo quyệt dữ tợn giống như sói từ trên người truyền ra. Thân pháp hắc cầu rào kê, Lạc Tiểu Manh cả kinh, cất bước tay đánh, một xoay người, dùng tay làm kiếm, lấy kiếm thế để bộ phiên thân hung hăng bổ hết sức về phía Hoắc Linh Nhi. cái chặt nghiêng người này, giống như là rút đao cắt nước như nhau, là tà, nứt ra rãnh khí giống như thổi lên cái còi. Nào biết đâu rằng, một bổ của Hoắc Linh Nhi chỉ là một hư thế, thân thể còn chưa kịp bổ nhào ra, thắt lưng chỗ xương sống co rụt lại, thật giống như là bắn dây thun, lại tức kéo mạnh lại, bước co rút lui về phía sau, làm cho Lạc Tiểu Manh chặt vào hư không. Lạc Tiểu Manh một chặt xuống, người trước mắt lại thu thế rụt trở lại, biết chúng hư chiêu, có điều là nàng cũng không rối loạn, đột nhiên lượn một vòng lớn, lưng như rùa, eo chân như linh xà, một thân lăn về phía trước, nương theo thế hai cánh tay hợp trưởng lại xông tới, cứng rắn đâm hưởng yết hầu Hoắc Linh Nhi, võ đang quy xà quyền kiếm. Hoắc Linh Nhi trong lòng hiểu rõ, cái đấu pháp kiếm pháp hóa quyền trưởng này, Vương Siêu trước đã giảng qua với nàng, bây giờ ứng phó, quả thực là quen việc dễ làm, liền một bổ một phát trở về, hai tay thủ tại trước yết hầu của mình, giống như sừng trâu, hướng về phía trước móc một cái, xoài, liền đem tay của Lạc Tiểu Manh đẩy ra, đồng thời hai tay vẽ một vòng tròn lớn, một cái đem thân thể của Lạc Tiểu Manh ôm lấy, tiến thân vọt mạnh, tiếp xúc phổi ngực đỉnh vai của đối phương, làm đối phương hô hấp không thông, đồng thời móc dưới chân một cái, phù phù, Lạc Tiểu Manh liền lùi vài bước, vừa muốn phản kích, dưới chân lại bị một móc, té ngã xuống đất, chiến đấu kết thúc, lần này Hoắc Linh Nhi nhìn như giản đơn, nhưng chiêu số sử dụng cũng quá phong phú. Đầu tiên là lão Ngưu đính giác, sau đó hùng bão mã trùng đụng vai. Sau cùng là hạ bộ khai liêm móc câu, là thuộc về đòn ngầm trong bát quái thối pháp, biến hóa trong nháy mắt này. Lâm Đình Phong thấy trong lòng cũng cả kinh, biến hóa thật nhanh, Vương Siêu nhìn, trong lòng còn có chút đắc ý cách trương.